Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 9, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua. Tại Hà Nội, 32 nữ tu Mến Thánh Giá tuyên khấn trọn đời tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 9, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Giáo phận, đã chủ sự lễ khấn trọn đời của 32 nữ tu Mến Thánh Giá Hà Nội. Cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục phụ tá Giáo phận Bùi Chu, quý đức ông và khoảng gần 70 linh mục trong và ngoài giáo phận. Có rất đông các tu sĩ nam nữ, chúng sinh, giáo dân và các thân nhân, ân nhân của hội dòng từ khắp nơi về tham dự thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục nhắc lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: ai muốn theo ta thì hãy vác thập giá mình mọi ngày mà theo ta. Và điều đó cũng rất phù hợp với linh đạo Mến Thánh Giá. Chúa Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mỗi chị em Mến Thánh Giá. Ngài mời gọi tất cả cộng đoàn cầu nguyện thật nhiều cho các chị em được trung thành trong ơn gọi sống đời thánh hiến. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã nói về ơn gọi của Abraham, một con người có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và Ngài cũng kêu gọi các chị em khấn xin cũng hãy tin tưởng phó thác như Abraham, cho dù có được sai đến bất kể nơi nào. Đặc biệt, Ngài còn nói, người đi tu không phải là những người bất bình thường, không phải là những người điên, những người không biết yêu, nhưng là những người có một tình yêu cao thượng vượt trên mọi thứ tình yêu khác, vì tình yêu này được bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Với nghi thức tuyên khấn trọn đời, 32 chị đã nói lên quyết tâm hiến thân trọn đời thuộc về Chúa. Đức Tổng Giám mục đã sướng kinh cầu các thánh, để nhờ lời chuyển cầu và theo gương các ngài, chị em sẽ can đảm bước đi trên đường theo Chúa, phục vụ giáo hội và xã hội. Kết thúc thánh lễ, chị Teresa Đỗ Thị Hoạt, Tổng phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, đã cảm ơn Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh cùng toàn thể thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các tân khấn sinh và hội dòng. Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn dân Chúa ra viếng Đức Mẹ bên tòa khâm sứ. Công an bị bất ngờ và hoàn toàn không có phòng bị. Cho dù trụ sở công an quận Hoàng Kiếm chỉ cách khoảng 100 thước, họ báo động cho người đến thì buổi cầu nguyện đã được 30 phút. Giáo dân và chừng 70 linh mục khi đọc kinh xong thì kính cẩn đứng ngắm tượng mẹ sầu bi phía trong sân tòa khâm sứ. Chiều ngày 13 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã đến thăm viếng gia đình thân nhân của những giáo dân Thái Hà bị công an bắt giữ. Trong đó có cụ ông Lê Quang Kiện và cụ bà Lê Thị Hợi. Ngài an ủi những đau khổ mà giáo dân của Ngài đang phải hứng chịu một cách bất công. Tại giáo xứ cửa Bắc Hà Nội, trong những ngày vừa qua, giáo dân lo tổ chức mời nhau đến nhà thờ vào ngày 13 tháng 9 và vận động đưa các em thiếu nhi công giáo cùng đi. Việc này đã làm cho công an bối rối lo sợ. Họ cho người đến tận nhà các giáo dân dò hỏi từng người. Giáo dân từ chối trả lời cách lịch sự và mời công an vào lúc 6 giờ chiều ngày 13 tháng 9 đến giáo xứ thì sẽ biết. Vì thế, vào lúc 16 giờ, công an quận Ba Đình cho tập trung lực lượng khoảng 100 người mặc sắc phục cùng 3 xe ô tô đến trực vây quanh nhà thờ giáo xứ cửa Bắc. 18 giờ, giáo dân tổ chức trung thu cho các cháu. Công an tràn vào khuôn viên giáo xứ cửa Bắc, nhưng giáo dân vẫn vui vẻ và lịch sự đón tiếp công an. Khoảng 19 giờ, công an lặng lẽ bỏ về. Tại Sài Gòn, vào lúc 17 giờ ngày 6 tháng 9, nhà ứng sinh dòng tên Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2008-2009 tại nhà thờ Thiên Thần, quận 2, Sài Gòn, với sự chủ tế của cha Giuse Hoàng Văn Tình, giám đốc nhà ứng sinh. Cùng đồng tế là cha An Tôn Nguyễn Cao Siêu, viện trưởng Học viện Thánh Giuse dòng tên Việt Nam. Cha An Tôn Nguyễn Cao Thắng, phụ tá giám đốc, ban giáo sư, quý thầy học viện, quý ân nhân và khoảng 120 bạn ứng sinh. Sau lời chào mừng cho viện trưởng, quý thầy, quý ân nhân và các bạn ứng sinh, cha giám đốc nhà ứng sinh mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các ứng sinh, cùng dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn sau 4 ngày của khóa học nạp năng lượng đầu năm. Khóa học nhằm mục đích hướng dẫn và củng cố thêm cho các ứng sinh về đời sống cầu nguyện, học tập và nhân bản trước khi bước vào năm học mới. Trong bài giảng lễ, sau khi giới thiệu sơ lược về khóa học đến quý cha, quý thầy và quý ân nhân, cha giám đốc đưa ra một vài nhận xét về kết quả của khóa học, cũng như nhắn nhủ các ứng sinh tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết mà Chúa đã ban qua khóa học và áp dụng để sống tốt năm học trên phương diện thiêng liêng, nhân bản, học tập, cộng đoàn và tông đồ của nhà ứng sinh. Sau đó, cha giám đốc mời một số bạn ứng sinh lên chia sẻ tâm tình sau 4 ngày học. Nhìn chung, các bạn đều cảm thấy vui vì được gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ sau kỳ nghỉ hè, được củng cố thêm về cách cầu nguyện, phương pháp học, trau dồi nhân bản. Không những thế, tất cả các bạn đều cảm thấy yêu mến ơn gọi hơn và mong muốn sống tình thân mật với Chúa hơn để khám phá thánh ý Ngài trên đời mình. Sau đó, cha giám đốc đã mời cha An Tôn Nguyễn Cao Siêu chia sẻ với các bạn ứng sinh. Trong phần chia sẻ của mình, cha An Tôn đã giới thiệu sơ lược bối cảnh ơn gọi hôm nay trên thế giới và cách riêng tại Việt Nam. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sự phát triển về ơn gọi tại Việt Nam nói chung và dòng tên Việt Nam nói riêng. Ngài vui sướng khi chia sẻ rằng chính các ứng sinh là hồng ân mà Chúa đã dành cho dòng tên Việt Nam. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo ứng sinh, vì theo Ngài, đây là tương lai của dòng, và nếu không có ứng sinh thì cũng không thể có tập viện hay học viện. Cha An Tôn khẳng định, dòng vẫn luôn dồn nhiều tâm sức vào việc đào luyện. Chính vì thế, các ứng sinh cũng được mời gọi để gia tăng sự hiểu biết và nỗ lực hơn trong việc học. Sau cùng, Ngài khuyến khích các ứng sinh tiếp tục khám phá và đào sâu ơn gọi của mình qua việc chu toàn các phương diện của đời sống ứng sinh. Đáp lại lời mời gọi của cha giám đốc và cha viện trưởng, anh Vinh Sơn Phạm Văn Đoàn, trưởng ban ứng sinh, đại diện toàn thể anh em, cảm ơn cha giám đốc, cha viện trưởng, quý cha, quý thầy giảng huấn, quý ân nhân và nói lên quyết tâm của các anh em ứng sinh trong năm học mới. Ngày lễ khai giảng được tiếp nối với bữa tiệc thân mật và văn nghệ chào mừng năm học mới. Và cuối cùng, thư ngỏ của Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình, gửi cho bề trên các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và anh chị em giáo xứ Thái Hà. Kể từ ngày lễ Kim Khánh Linh Mục của tôi mà cha bề trên đã chiếu cố đến thăm cho đến ngày nay, chưa có dịp gặp cha lần nào nữa. Vừa qua, tôi có hân hạnh mở đầu cho các lần viếng thăm của các giám mục đến linh đài Đức Mẹ ở bản xứ, tức lúc 9:30 sáng ngày 4/9. Tôi đến nhà dòng, thấy giáo dân rất sốt sắng và vui vẻ dự lễ, cho dù trời mưa to. Hôm đó, cha bề trên đang dự cuộc tĩnh tâm ở tòa giám mục Hà Nội. Chắc cha cầu nguyện nhiều, trong đó có cầu nguyện cho tôi. Sau đó tôi được đến viếng linh đài Đức Mẹ và cầu nguyện cho mọi người hiện diện tại đó. Ra tận đồn công an gần đó bắt tay mọi người và chúc bình an hạnh phúc. Khi tôi về, cũng thấy xe chở Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng đến thăm. Như vậy, nếu là phạm pháp thì tôi chính là người đầu tiên. Nay tôi được tin vui mừng cha bề trên và một số cha trong dòng đã được mời ra quận Đống Đa để làm việc. Chủ yếu là tìm cách giải quyết vấn đề tranh chấp, để đi đến một giải pháp thấu tình đạt lý cho cả đôi bên. Tôi lại được tin rất vui mừng hơn nữa. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện cho Đức Cha Giáo phận Bùi Chu đi vắng, cũng đến cầu nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ và tiếp xúc vui vẻ với mọi người. Phải chăng đó là điều rất tốt lành? Một chiếc cầu vồng trên không trung báo hiệu mặt trời ló rạng sau những ngày mưa. Với tinh thần hiệp thông của tôi trong tư cách là chủ chăn một giáo phận, đồng thời là công dân của đất nước, tôi xin đề nghị. Về phía mỗi bên, hãy tự chế, đừng thêm dầu thêm củi vào công cuộc đấu tranh tại giáo xứ Thái Hà. Các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, nhất là trong nước, các nhà văn, nhà báo, với lương tâm của kẻ cầm bút và là sĩ phu của thời đại, nên thận trọng cân nhắc. Chỉ đưa tin viết bài trong sự thật, công lý, trong tình yêu thương. Tránh các bài viết giao to búa lớn, hàng cá, hàng thịt, chửi rủa lẫn nhau. Hoặc tung ra những tin tức, sự kiện thiếu sự thật, có tính chất chửi rủa mạ lị lẫn nhau. Tạo điều kiện, bầu không khí cho những cuộc đối thoại, thảo luận sau này. Về phía các cơ quan an ninh hoặc bảo vệ dân sự, nên rút bớt con số, giữ thái độ trầm tĩnh trước những người anh em ruột thịt là đồng bào họ hàng của mình. Tránh thái độ, ngôn ngữ, coi những người công giáo nói chung và những người đang cầu nguyện nói riêng như thù địch, phản động, mê tín, như có một số dư luận không đúng hiện nay. Chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương. Nơi nào có đồng bào công giáo sinh sống, nơi đó ít tiêu cực, an ninh trật tự được giữ vững. Và thực sự ngày nay đã làm chứng như vậy. Những người công giáo chúng tôi ở hết mọi nơi sống yêu thương đùm bọc, hòa thuận với hết mọi người, ít khi xảy ra những sự cố đáng tiếc. Về phía chính quyền, ngưng các cuộc bắt bớ, khởi tố, và có thể được tha cho những người đang bị tạm giam được trở về gia đình. Vì nếu theo tiêu chuẩn bắt bớ tạm giam như thế, thì hàng vạn hàng ngàn người trong và ngoài nước, thậm chí các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, cũng như giáo dân, đều ở trong tình trạng vi phạm theo quan điểm của nhà nước. Hơn nữa, dù có bị khởi tố ra tòa, thì cũng không đáng gì. Nhất là với tội danh phá hoại tài sản, theo tính toán của ban xây dựng quận Đống Đa, thì trị giá bức tường chỉ ở mức 3.700.000 đồng. Nếu phải đền bù, thì 7 người căn phạm kia chia đều ra không đáng là bao. Trong khi đó, dựng nên một phiên tòa có đầy đủ nhân viên, điện nước sẽ tốn phí rất nhiều mà không đi đến đâu. Đang khi trong nước còn rất nhiều vụ án to tát hơn, tốn kém hơn, cần được khởi tố. Và như luật sư Trần Lê Nguyên trong bài phát biểu ngày 12 tháng 9 về góp ý kiến với báo Hà Nội Mới, xin xem bài trả lời luận điểm pháp lý của chủ nhiệm luật sư Đoàn Hà Nội về nghị quyết 23/2003, thì điều 143, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, không thể áp dụng vào trường hợp của những giáo dân giáo xứ Thái Hà. Mau chóng hình thành một cuộc họp đôi bên, giáo xứ Thái Hà gồm linh mục cùng giáo dân và đại diện chính quyền địa phương hoặc công ty có trách nhiệm liên quan đến đất đai ở Thái Hà. Cả hai bên hãy trưng ra văn bản chứng minh lập trường của mình. Nên có một ủy ban trung lập hòa giải chứng giám về mọi mặt, luật pháp, sự kiện, tình lý. Ủy ban hòa giải này nên có những thành viên trung lập như các chức sắc trong đạo ngoài đời có uy tín. Các vị luật sư trung lập tôn trọng sự thật, ôn hòa, nhẫn nại, đứng đắn. Ví dụ như luật sư Lê Trần Nguyên, thường viết bài trên báo Việt Nam Net. Luật sư Nguyễn Trọng Tị của báo Hà Nội Mới. Nếu cần, mời một vị luật sư quốc tế trong các nước trung lập. Như vậy tôi nghĩ rằng công việc sẽ được giải quyết mau chóng, vì là công việc nội bộ giữa người Việt Nam với nhau, không ai bị ảnh hưởng từ phía này phía khác. Chúng ta hãy thử xem sao. xu thế của thời đại ngày nay là đối thoại. Đảng và nhà nước đang cổ vũ phong trào phản biện để tìm rõ nguyên nhân tiêu cực trong xã hội. Ngay cả cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng nói, cần phải phản biện ngay từ lúc đầu soạn thảo, rồi thi hành chính sách. Không phải đợi đến ban hành chính sách trong xã hội rồi mới phản biện. Tôi xin tâm đầu ý hợp với vị nguyên Tổng Bí thư đáng kính đó. Để khắc phục hậu quả, chúng tôi đề nghị lập một quỹ tương trợ những người bị bắt để xoa dịu những đau thương, giúp đỡ những người ở nhà phục vụ họ, tạo cho họ phấn khởi an ủi trong điều kiện hiện nay của họ. Để thực hiện lời đề nghị này, tôi xin là người đầu tiên đóng góp 5 triệu đồng gửi đến cho bề trên để sử dụng như ý đã nói trên và kêu gọi mọi người đáp ứng. Để giải quyết vấn đề tranh chấp thực ra rất bé nhỏ tại khu đất Thái Hà, không đáng cho chúng ta phải bỏ ra quá nhiều công sức. Chúng ta hãy tiết kiệm thời gian và tiền bạc để làm cho dân giàu nước mạnh, đối đầu với những vấn đề còn quan trọng gấp nghìn lần trong xã hội chúng ta như việc giáo dục, chống tham nhũng, tranh chấp đất đai quốc tế. Chúng ta nghĩ và hy vọng rất nhiều rằng đất nước chúng ta thừa sức có những con người thiện chí, tôn trọng sự thật và công lý. Với những nhà văn, nhà báo thường tôn sự thật và tình nghĩa đồng bào, chắc chắn mau chóng giải quyết vấn đề đất đai cỏn con ở Thái Hà, góp phần an ninh trật tự xã hội, đóng góp vào việc đoàn kết các công dân, các tôn giáo, các thành phần xã hội, làm thành sức mạnh xây dựng đất nước ngày càng văn minh tiến bộ hơn. Xin kính chào cho bề trên các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và anh chị em giáo xứ Thái Hà. Kính chúc cho bề trên và anh em cùng toàn thể mọi người trong giáo xứ được bình an, mạnh khỏe, và nhờ ơn Chúa giúp, cộng với sự hợp tác của các bên, sẽ mau chóng giải quyết trong tinh thần chân lý và yêu thương. Xin cho bề trên, các anh em tu sĩ cùng mọi người cầu nguyện cho tôi, một giám mục già cả, yếu đuối, được vâng theo ý Chúa trong nhiệm vụ Chúa trao phó cho tôi. Thái Bình ngày 13 tháng 9 năm 2008, Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình. Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc với Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chiều thứ Bảy, hôm qua, ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đã rời Paris đi Lộ Đức, địa điểm thứ hai của chuyến viếng thăm, sau khi đã cử hành thánh lễ cho dân chúng vào ban sáng tại quảng trường Viện Phê Binh Les Invalides vào lúc 10 giờ sáng. Đến Lộ Đức, Đức Thánh Cha đến kính viếng Đức Mẹ tại chính nơi Mẹ đã hiện ra cho Thánh nữ Bernadette cách đây 150 năm, nay được gọi là Hang đá Massabielle. Kế đến, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước đuốc và lần chuỗi mân côi vào lúc 9 giờ 30 phút tối thứ Bảy. Sang ngày hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 9 là ngày cao điểm của chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 10 của Đức Thánh Cha tại Pháp, nơi chặng thứ hai là Lộ Đức, để mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette. Có 3 biến cố chính trong ngày Chủ nhật hôm nay. Thứ nhất, lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ nơi được gọi là cánh đồng cỏ Lộ Đức, nằm tiếp cận với hang đá Lộ Đức và vương cung thánh đường Lộ Đức. Đây là thánh lễ chính để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle Lộ Đức. Biến cố thứ hai là lúc 17 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ tất cả các giám mục Pháp nơi hội trường bầu dục mang tên Thánh nữ Bernadette. Và biến cố thứ ba, vào lúc 18 giờ 30 phút chiều, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước kiệu thánh thể và đọc diễn văn lúc kết thúc cuộc rước kiệu được tổ chức tại cánh đồng cỏ Lộ Đức. Những sinh hoạt vừa nói trên của ngày Chủ nhật hôm nay, 14 tháng 9, sẽ được tường thuật sau. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn trở lại với những biến cố của ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm, tức ngày thứ Sáu, 12 tháng 9. Trong bài tường thuật trước, chúng tôi đã nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Pháp tại dinh Tổng thống, tức Điện Élysée. Trong lần gặp gỡ này, Đức Thánh Cha và Tổng thống Pháp đã nói lên quan điểm của mình về tính cách đời thường của sinh hoạt chính trị. Đây là điều mà chúng tôi gọi là quan điểm tích cực về tính cách đời thường, một quan điểm chấp nhận chỗ đứng của tôn giáo trong sinh hoạt chính trị. Bài diễn văn của hai vị đã được những vị lãnh đạo khác lưu ý chấp nhận. Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux, cựu Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp đã nhận định rằng hai bài diễn văn gặp nhau nơi chiều sâu của vấn đề. Theo Đức Hồng Y, khi nói đến các đề tài như nền dân chủ, sự quan trọng của lý trí và văn hóa, những quyền lợi của ngôi vị và những quyền của con người trong xã hội dân chủ, Tổng thống Pháp đã dựa trên những giá trị chính yếu và phù hợp với điều Đức Thánh Cha bênh vực, đó là xác nhận rằng xã hội Âu Châu chỉ có thể sống trọn vẹn và được phát triển nếu nó không biến thành một xã hội chỉ còn quan tâm đến kinh tế và thương mại mà thôi, mà trái lại nó được nâng đỡ bởi những giá trị chung, nhất là những gì liên quan đến việc tôn trọng nhân vị. Cũng theo nhận định của Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, khi trình bày quan niệm tích cực về đặc tính đời thường của chính trị, Đức Thánh Cha vạch ra một lý tưởng chỉ đạo cho những thế hệ tương lai của Âu Châu. Trong khi đó, bà Christine Boutin, Bộ trưởng đặc trách về nhà ở, cho rằng Đức Thánh Cha đã nói lên những nền tảng cần thiết cho Âu Châu, trong đó phải kể đến việc tôn trọng con người từ giây phút được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, việc tôn trọng những cơ chế nhà nước khác nhau và tôn trọng những nền văn hóa. Sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Pháp, Đức Thánh Cha về Tòa Sứ Thần dùng cơm và nghỉ trưa. Ban chiều thứ Sáu, 12 tháng 9, Đức Thánh Cha có ba cuộc gặp gỡ quan trọng. Trước hết là với giới văn hóa tại Học viện Bernadette lúc 17:30, rồi gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, các phó tế trong giờ kinh chiều bên trong nhà thờ chính tòa Đức Bà, và cuối cùng gặp giới trẻ tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Trở lại cuộc gặp gỡ với giới văn hóa tại Học viện Bernadette lúc 5:30 chiều ngày thứ Sáu, 12 tháng 9. Học viện cổ kính này có gốc tích từ thế kỷ thứ 13 với cuộc cách mạng trí thức tại Âu Châu. Lúc đó, xuất hiện đại học dần dần thay thế cho các đan viện như những trung tâm trí thức của Âu Châu. Các vị giáo hoàng nhắm cổ võ sự phổ biến kiến thức tại các thành thị. Trong ý hướng đó, Đức Giáo hoàng Innocenzo Đệ Tứ cũng khuyến khích các đan sĩ dòng Cito mở một trung tâm học vấn tại Paris. Năm 1247, Viện Phụ Etienne của Đan viện Clairvaux đã thành lập một học viện như trung tâm giảng dạy thần học cho các đan sĩ của dòng. Học viện này nay là Học viện Bernadette. Học viện này bị tịch thu trong thời cách mạng Pháp, rồi lần lượt được biến thành nhà tù, nhà kho chứa đồ, trường học, trại lính cứu hỏa, trường nội trú của cảnh sát. Sau cùng, được Tổng giáo phận Paris mua lại rồi tu bổ trong vòng 5 năm qua và mới được mở lại cho công chúng vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, để làm nơi triển lãm, gặp gỡ và thảo luận. Trường thần học của giáo phận Paris cũng được đặt tại đây. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Văn Thoa, Tổng giám mục Paris và vị trưởng ấn của Liên Hạng Lâm Viện Pháp, Đức Thánh Cha đã trình bày với mọi người về đề tài nguồn gốc thần học Tây Phương và các căn cội văn hóa Âu Châu. Nhắc lại nguồn gốc của Học viện Bernadette, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng mục đích của các đan sĩ lúc đó không phải là kiến tạo một nền văn hóa mới, cũng chẳng phải là để bảo tồn một nền văn hóa quá khứ, nhưng là tìm kiếm Thiên Chúa. Giữa những xáo trộn của thời ấy, những xáo trộn mà dường như chẳng có gì có thể kháng cự lại được, các đan sĩ chỉ mong muốn một điều quan trọng nhất, đó là nỗ lực tìm được điều gì có giá trị và trường tồn, tìm kiếm Thiên Chúa. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha dần dần dẫn đến vai trò của lời Chúa được chứa đựng trong Kinh Thánh. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Kinh Thánh cần được giải thích. Kinh Thánh cần có cộng đoàn, trong đó Kinh Thánh được hình thành và được sống thực. Kitô giáo nhận thức trong các lời của sách thánh, chính đấng là lời, là Logos, là đấng biểu dương mầu nhiệm qua muôn hình dạng. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, trong thế hệ chúng ta đang tái xuất hiện sự căng thẳng giữa hai cực. Một bên là sự chủ quan hoàn toàn, và bên kia là thái độ cuồng tín cực đoan. Và Ngài cảnh giác rằng, nếu nền văn hóa Âu Châu ngày nay hiểu tự do như sự vắng bóng mọi sự ràng buộc, thì đó thực là một điều đưa tới chết chóc, và chắc chắn nó sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho thái độ cuồng tín và độc đoán. Sự vắng bóng mọi ràng buộc và sự độc đoán chủ quan không phải là tự do, nhưng là sự hủy hoại tự do. Đức Thánh Cha kết luận bài thuyết trình dài rằng, một nền văn hóa hoàn toàn duy thực nghiệm thì đẩy lui vấn đề Thiên Chúa vào lĩnh vực chủ quan, như thể đó là điều không có tính chất khoa học. Làm như vậy là một sự đầu hàng của lý trí, từ bỏ những khả năng cao cả nhất của lý trí, và là một sự thất bại của chủ thuyết nhân bản với những hậu quả thật là trầm trọng. Điều vốn là nền tảng của nền văn hóa Âu Châu, tức là sự tìm kiếm Thiên Chúa và sẵn sàng lắng nghe Chúa, ngày nay vẫn còn là nền tảng của mọi nền văn hóa đích thực. Cuối bài thuyết trình, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số vị trong chính quyền, thị trưởng thành Paris, các đại diện của Hồi giáo và các giới văn hóa. Liền đó, Ngài đến nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào lúc gần 7 giờ để hát kinh chiều với 2.800 linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Rồi sau đó, Đức Thánh Cha tiến ra bên ngoài nhà thờ chính tòa để chào thăm hàng ngàn bạn trẻ tụ tập ở bên ngoài và chuẩn bị cuộc canh thức cầu nguyện cho thánh lễ mà Đức Thánh Cha cử hành vào sáng ngày hôm sau, tức thứ Bảy, ngày 13 tháng 9, tại quảng trường Viện Phế Binh Les Invalides.
Và đây, trước khi bắt đầu chương trình phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 14 tháng 9, Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm A, suy tôn thánh giá lễ kính, ngày Trung thu, cầu cho thiếu nhi. Giáo huấn số 42. Lời nguyện ngắn sau mỗi chục kinh mân côi. Trong việc đọc kinh mân côi hiện nay, vinh tụng ca ba ngôi được tiếp nối bằng một lời nguyện ngắn, thay đổi tùy hoàn cảnh, tuy không hề làm giảm bớt giá trị của những lời cầu khẩn như thế, nhưng thật đáng ghi nhận rằng việc chiêm ngắm các mầu nhiệm sẽ đạt hiệu quả nhiều hơn nếu ta cố gắng kết thúc mỗi mầu nhiệm bằng một lời kinh, nhằm đạt được những hiệu quả đặc biệt nhờ việc suy niệm mầu nhiệm ấy. Như thế, kinh mân côi có thể diễn tả tốt hơn mỗi giây liên kết giữa kinh nguyện này với đời sống Kitô hữu. Điều đó được gợi hứng từ một lời nguyện đẹp trong phụng vụ, mời gọi chúng ta cầu xin để nhờ suy niệm về các mầu nhiệm trong kinh mân côi, chúng ta có thể bắt chước điều các mầu nhiệm chứa đựng và có được những gì kinh mân côi hứa mang lại cho chúng ta. Một lời kinh kết thúc như thế có thể có nhiều hình thức khác nhau, như đã thấy trong thực hành. Như thế, kinh mân côi có một lối diễn tả thích hợp hơn với những truyền thống đạo đức khác nhau và các cộng đoàn Kitô hữu khác nhau. Trong viễn ảnh này, ước mong sau khi được xem xét thích đáng về phương diện mục vụ, những đề nghị ý nghĩa nhất sẽ được phổ biến rộng rãi, chẳng hạn những đề nghị đã được sử dụng tại những trung tâm và đền thánh kính Đức Mẹ, đặc biệt quan tâm đến việc lần chuỗi mân côi, để dân Chúa được hưởng dồi dào những của cải thiêng liêng đích thực và tìm thấy nơi đó lương thực nuôi dưỡng đời sống chiêm nghiệm của mình. Trích số 35, Tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002. 15 tháng 9, thứ Hai, Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ, Thánh Vịnh tuần thứ Tư. 16 tháng 9, thứ Ba, Thánh Cornelio Giáo Hoàng, Thánh Cipriano Giám Mục Tử Đạo, lễ nhớ. 17 thứ Tư, Thánh Roberto Bellarmino Giám Mục Tiến sĩ Hội Thánh. 18 thứ Năm, tuần thứ 24 mùa thường. 19 thứ Sáu, Thánh Januario Giám Mục Tử Đạo. 20 thứ Bảy, Thánh Andre Kim Tegon, Paulo Chung Hasan và các bạn tử đạo, lễ nhớ. 21 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Suy tôn thánh giá. Lễ này tưởng niệm biến cố hoàng hậu Helena, thân mẫu của hoàng đế Constantino, tìm thấy thập giá Chúa Giêsu vào năm 326. Biến cố này đã được Thánh Gioan Kim Khẩu mô tả như sau: hoàng hậu Helena luôn mong mỏi tìm thấy được thập giá của Chúa Giêsu, đến nỗi bà đã lên đường đi Jerusalem. Tại đây, bà đã cho tổ chức một cuộc đào bới tại núi Sọ. Những người tham gia cuộc đào bới đã tìm thấy ba cây thập giá. Để biết được đâu là cây thập giá của Chúa Giêsu, người ta đã cho dẫn đến núi Sọ một người phụ nữ đang đau bệnh và một người chết. Cả ba thập giá đều được lần lượt đặt trên họ. Nhưng chỉ có một trong ba cây thập giá đã chữa lành người phụ nữ và làm cho người chết sống lại. Phép lạ này chứng tỏ rằng đây chính là thập giá của Chúa Giêsu. Tin tức không mấy chốc được loan truyền và dân chúng kéo nhau đến thờ lạy. Đức Macarius, thượng phụ Jerusalem, đã dương cao thập giá lên cho dân chúng tôn thờ. Dân chúng sắp mình thờ lạy và kêu cầu, lạy Chúa xin thương xót chúng con. Chính vì thế mà lễ tưởng niệm việc khám phá ra thập giá Chúa Giêsu được gọi là lễ suy tôn thánh giá. Về sau, hoàng hậu Helena cho xây cất trên núi Sọ nhà thờ mộ thánh. Nhà thờ này được thánh hiến ngày 13 tháng 9 năm 335, và ngày hôm sau, tức ngày 14 tháng 9, được công bố là lễ suy tôn thánh giá. Các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật hôm nay đều xoay quanh ý nghĩa của thập giá Chúa Giêsu. Trước hết, thập giá là tuyệt đỉnh của quyền năng Thiên Chúa. Quyền năng cứu chữa này đã được báo trước qua câu chuyện ông Môi-se cho dựng lên giữa sa mạc một con rắn đồng, để những ai bị rắn cắn nhìn lên nó đều được chữa lành. Giáo hội vẫn luôn suy niệm về câu chuyện này và xem đó như một báo trước về việc Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Mặc cho dân Do Thái có bất tuân và phản loạn, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, cứu vớt và chữa trị họ. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện con rắn đồng như được ghi lại trong sách Dân Số đoạn 21, từ câu 4 đến câu 9. Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc nên nản chí. Họ lại kêu trách Chúa và Môi-se rằng, tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa, không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đang ngán thức ăn nhàn chán này. Bởi đó, Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chỉ đến cùng ông Môi-se và thưa rằng, chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn. Ông Môi-se cầu nguyện cho dân, và Chúa đã phán cùng ông Môi-se rằng, ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu. Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Ông Môi-se đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được chữa lành. Giá là một bài dụ ngôn về luận lý độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Thiên Chúa có một chương trình và hành động hoàn toàn đi ngược lại với mọi thứ lý luận của con người. Tập giả do đó không là một thứ trang sức để cho con người đeo mang trên người, mà là một lời mời gọi để sống đơn sơ, khiêm tốn, phục vụ, vâng lời và quên mình đến độ tự hủy như chính Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý nghĩa của thập giá trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Philippe, đoạn 2, từ câu 6 đến câu 11. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Ngài hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tối đồi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài và ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Vẫn mãi mãi là tuyệt đỉnh của nỗi ô nhục trong lịch sử nhân loại. con người đã có thể hành hạ miệt thị người đồng loại của mình bằng một khổ hình bỉ ổi như thế. Nhưng Thiên Chúa đã không đầu hàng trước sự độc ác của con người. Ngài đã biến cực hình ấy thành biểu hiện của chính tình yêu của Ngài. Ngài đã tuôn đổ tình yêu của Ngài xuyên qua cực hình ấy. Thánh Gioan Tông Đồ đã chiêm nghiệm về ý nghĩa của thập giá và đã thốt lên: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của người cho thế gian. Từ nó, thập giá chẳng có giá trị cứu rỗi, bởi vì thập giá vẫn mãi mãi là tận cùng của nỗi ô nhục mà loài người đã có thể tưởng nghĩ ra. Chính vì vậy mà các tín hữu tiên khởi đã không bao giờ sử dụng biểu trưng của thập giá. Họ sử dụng biểu tượng con cá để nói lên bản sắc Kitô của mình. Suy nghiệm về mầu nhiệm thập giá, Thánh Gioan Tông Đồ đã nhấn mạnh rằng sự dĩ thập giá của Chúa Giêsu có sức cứu chữa con người là bởi vì Ngài đã chịu treo trên đó. Chính vì Ngài đã bị treo lên thập giá mà thập giá đã trở thành biểu tượng của tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đối với loài người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ông Nicodemo rằng: Không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là có người vốn ở trên trời. Cũng như ông Môi-sen treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì có người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thực, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Sáu tuần thánh, du khách ngoại quốc cũng như người dân Phi Lục Tân đổ xô về một thị xã cách thủ đô Manila khoảng 60 cây số về hướng tây bắc để chứng kiến một cảnh tượng thật khủng khiếp. Đó là việc tự nguyện chịu đóng đinh vào thập giá. Đây không hẳn là một dàn dựng có tính cách trình diễn, mà là cuộc đóng đinh thật sự. Quả là một cảnh tượng khủng khiếp. Đó thường là lời phát biểu của các du khách người Nhật Bản. Khủng khiếp là bởi sự quằn quại đớn đau của những người tự nguyện chịu đóng đinh và treo lên thập giá. Khủng khiếp hơn nữa, khi những người chứng kiến cảnh tượng xem ra tích cực tham dự vào cuộc đóng đinh. Tất cả cái cảnh tượng khủng khiếp ấy diễn ra như một màn kịch. Không một giọt nước mắt nào đã chảy ra để thương khóc những con người đang giang tay chịu đóng đinh. Không một lời cảm thông nào được thốt lên cho những kẻ đang quằn quại đứng đâu trên thập giá. Có ai biết cho rằng đa số những người tự nguyện chịu đóng đinh đều là đám dân nghèo. Thất nghiệp, thiên tai, đói khổ là động lực thôi thúc họ giang tay chịu đóng đinh, với hy vọng được Thiên Chúa đoái thương cất đi gánh nặng của cuộc sống và ban cho một tương lai tươi sáng hơn. Quả thực, ít có ai nhìn thấy bên kia cảnh tượng đóng đinh ấy là cả một loạt những cuộc đóng đinh dai dẳng mà đám dân nghèo phải gánh chịu suốt đời. Con người dễ tỏ ra dửng dưng trước nỗi khổ đau của người khác. Văn sĩ Anatole France của Pháp vào đầu thế kỷ thứ 19 đã ám chỉ đến thái độ dửng dưng ấy qua một cuộc đối thoại tưởng tượng với Tổng trấn Philato. Vào cuối đời, Philato trở về sống tại La Mã. Một người đã từng quen biết với ông lúc còn ở Palestine đã hỏi ông như sau: Bác có còn nhớ một người Do Thái tự xưng là tiên tri mà bác đã cho đóng đinh để làm vừa lòng người Do Thái không? Nếu tôi không lầm, thì có người tự xưng là tiên tri ấy, tên là Giê-xu người Nazareth. Phi-la-tô cố gắng nhớ lại những năm ông làm tổng trấn tại Judea. Nhưng tuyệt nhiên, trong ký ức của ông không hề có một người nào tên là Giê-xu cả. Phi-la-tô nhíu mày trả lời như sau. Giê-xu Nazareth ư? Không, tôi không nhớ đã ra lệnh giết người nào có tên đó cả. Linh mục Bernard Pro dòng La Minh, tác giả của nhiều cuốn sách tu đức nổi tiếng, đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Vào khoảng cuối đệ nhị thế chiến, cha đang sống trong tập viện của dòng La Minh. Đây là những năm người ta khám phá ra không biết bao nhiêu trại tập trung Đức Quốc xã tại Âu Châu. Những hình ảnh khủng khiếp nhất của không biết bao nhiêu hành động dã man của Đức Quốc xã được trưng bày khắp nơi. Bộ mặt vừa đẫm máu vừa dã man của con người được phơi bày. Một ngày nọ, vị linh mục giáo tập đã gọi tất cả các tập sinh trong dòng lại và tuyên bố như sau. Nếu anh em không biết rằng, chính anh em cũng có thể hành động như những lý hình Đức Quốc xã, thì anh em chưa hiểu gì cả. Lời nói này của vị giáo tập đã đánh động Bernard Pro. Đó là câu nói đã trở thành động lực khiến cho người thanh niên quyết định dấn thân trong lý tưởng tu trì và phục vụ. Elie Wiesel, người được giải Nobel Hòa Bình vào năm 1986, là một người Do Thái đã từng kinh qua cuộc khổ nạn trong trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan. Trong một tập hồi ký, ông đã kể lại như sau. Những người lính Đức Quốc xã treo cổ hai người Do Thái và một thiếu niên trước sự chứng kiến của các trại viên. Hai người Do Thái đã chết tức khắc vì kiệt sức. Nhưng cơn hấp hối của người thiếu niên kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, một trại viên đứng sau lưng tôi đã thốt lên. Thiên Chúa đang ở đâu? Khi người thiếu niên còn cố gắng vùng vẫy trong vòng dây thắt cổ, tôi lại nghe một người khác nữa thốt lên. Bây giờ Chúa đang ở đâu? Và tôi nghe có tiếng trả lời từ trong đáy thẳm tâm hồn tôi như sau. Chúa đang ở đâu ư? Ngài đang ở đây. Ngài đang bị treo cổ kìa. Chúa đang ở đâu? Mỗi lần bóng tối của thập giá làm dấy lên trong chúng ta một câu hỏi như thế, chúng ta cũng có thể nghe vọng lên từ nỗi đau khổ của chúng ta câu trả lời duy nhất là Ngài đang có mặt ở đó. Chúa đang có mặt bởi vì Ngài là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể đi đến tận cùng của khoan dung và tha thứ. Sự độc ác của con người càng được bộc lộ, thì tình yêu của Thiên Chúa cũng càng được tỏ bày. Thập giá không chỉ là biểu trưng của sự độc ác và tội lỗi của con người, mà còn là vẻ đẹp của chính tình yêu của Thiên Chúa. Chính trong những nơi cơ cực nghèo hèn, bỉ ổi và đớn đau nhất, mà sự hiện diện của Thiên Chúa càng mãnh liệt hơn. Chính từ thập giá mà tiếng gọi yêu thương của Ngài càng thống thiết hơn. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con suy tôn thánh giá Chúa Giê-xu và chiêm ngắm Ngài trên thập giá, xin cho đôi mắt chúng con luôn được rộng mở để nhận ra bao nỗi thống khổ cơ cực của người đồng loại. Xin cho chúng con xác tín rằng đau khổ không đồng nghĩa với sự vắng bóng của Chúa, mà trái lại là điểm xuất phát của những nghĩa cử yêu thương. Từ đó, tình yêu và sự hiện diện của Chúa bừng dậy.
Trên cao ấy, Chúa nhìn chung quanh, tình đời bạc chúc tôi nhìn thấy tình thương thế, tình Chúa yêu thương thật xa chiều muôn bền vững trời mây, tình thương mà yêu con. Trên thanh giá Chúa mình trần treo, Chúa vỡ giữa trời thánh tan ra thời, một thánh từng tập tới một cần cô thế xa lành thế lương, tình đời tương ương tình trời thân nương, Chúa một đau thương tình trời thế đó. Chiếc treo thập giá đôi cao để cứu chúc con và chúc tội nhân thế, tình thương vẫn thế, tình Chúa yêu thương thập giá chiều muôn bền vững trời mây, thiên thương là yêu con.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.